Mùa thu năm đó, vương quốc Ai Cập xảy ra chuyện lớn. Em trai của quốc vương Ptolemy 12 chiến đấu với người La Mã ở Cyprus, thất bại nên tự sát. Tin dữ đó chuyển về, người dân Ai Cập vô cùng tức giận. Trong cung điện đâu đâu cũng thấy sôi sục lòng căm thù. Quốc vương Ptolemy 12 phải sống trong sự chỉ trích của quần thần. Nguyên nhân khiến quốc vương Ptolemy 12 phải chịu trách nhiệm trong chuyện này, bởi sau khi quốc vương Tutmosis III và quốc vương Ptolemy 11 qua đời, người dân Ai Cập đã lập Ptolemy 12 lên làm quốc vương. Là con trai của quốc vương Ptolemy 9, Ptolemy 12 kế ngôi là điều đương nhiên. Nhưng cục diện loạn lạc luôn là nguy cơ tiềm ẩn đe dọa ngôi vị của ông. Do đó, thời gian đầu sau khi lên ngôi, ông dốc hết sức cho việc duy trì ngôi vị của mình. Trong nước, ông tập trung chỉnh đốn việc triều chính, làm yên lòng dân chúng. Trong lĩnh vực đối ngoại, ông luôn dựa vào sự hậu thuẫn của La Mã, coi sức mạnh của La Mã là chỗ dựa vững chắc của vương triều Ptolemy. Đây cũng chính là cách trị vì thiên hạ của quốc vương các triều đại Ai Cập. Tuy nhiên, họ không nhận thức đầy đủ bản chất và tham vọng của La Mã. Giả tâm mở rộng lãnh thổ của người La Mã luôn mãnh liệt hơn so với các dân tộc khác. Theo truyền thuyết, người sáng lập vương quốc La Mã là hai anh em song sinh Romulo và Ramos, và cả hai được nuôi bởi một con sói đẻ. Mẹ của họ là hậu thế của anh hùng Aeneas trong thần thoại La Mã. Sau khi cầu xin thần thánh, bà liền mang thai và sinh đôi được hai người con trai. Kẻ thù của bà rất tức giận, liền sai thuộc hạ thả hai đứa trẻ xuống sông Tiber. Do hai đứa trẻ được thần thánh bảo vệ, chiếc nôi của hai cậu bé không bị chìm và trôi dạt vào một bãi sông bằng phẳng dưới chân núi Palatino. Quá đói khát nên hai đứa trẻ khóc rất to. Một con sói hoang trong rừng nghe thấy liền chạy đến bên bờ sông. Tiếng khóc thảm thiết của hai đứa trẻ đã cảm động tình mẫu tử của con sói. Nó cúi sát người xuống chiếc nôi, xuống cho hai đứa trẻ bú no. Một người đi săn đã nhìn thấy cảnh tượng đó và vô cùng ngạc nhiên. Ông hiểu rằng hai đứa trẻ này đã được thần thánh che chở. Ông đem hai đứa trẻ về và nuôi cho đến khi trưởng thành, đặt tên cho chúng là Romulo và Ramos. Theo tiếng Latin, Romulo nghĩa là bầu sữa. Do được bú sữa sói, khi trưởng thành hai anh em họ rất dũng mãnh, tướng mạo đương quang. Cuối cùng hai anh em họ đã thu phục được người dân La Mã, giết chết kẻ thù của mẹ mình và xây dựng cơ nghiệp bên bờ sông Tiber, nơi hai anh em được cứu sống. Đó chính là vương quốc La Mã sau này. Từ đó, người La Mã vốn rất hiếu chiến, giả tâm, mở rộng lãnh thổ của người La Mã được truyền từ đời này qua đời khác, nên lãnh thổ của họ không ngừng mở rộng, dân số ngày càng tăng. Cuối cùng, họ thống trị toàn bộ khu vực Địa Trung Hải, hình thành đế quốc La Mã. Họ luôn giữa sức mạnh của đất nước để xưng hùng xưng bá. Rất nhiều nước nhỏ xung quanh đã trở thành thuộc địa của vương quốc La Mã vĩ đại. Trong đó có Ai Cập. Hàng năm, họ phải tiến cúng cho vương quốc La Mã rất nhiều vàng bạc, châu báu. Khi quốc vương Ptolemy 12 chia tay cầu viện vương quốc La Mã che chở, hành động này chẳng khác nào tự cho chân vào miệng cọp. Người La Mã đã nắm rất rõ sự mềm yếu của quốc vương các triều đại Ai Cập. Chỉ cần ủng hộ cho ngôi vị của họ, họ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Người La Mã luôn chấp nhận lời thỉnh cầu của quốc vương Ptolemy 12, nhưng cũng chơi trò đục nước béo cò. Khi thấy tình hình trong nước của Ai Cập loạn lạc triền miên, Ptolemy 12 phải rất làm vất vả mới lên được ngôi vua. Đất nước Ai Cập giống như con thuyền đang chồng chềnh trong cơn giông bão. Người La Mã đã đem quân tấn công đánh chiếm vùng đất chiến lược Cyprus của Ai Cập. Lúc này, trấn giữ vùng đất Cyprus là con trai của quốc vương Ptolemy 12, là người có khí phách anh hùng, kiên cường, không chịu khuất phục trước kẻ thù. Ông đã chiến đấu dũng cảm chống lại quân xâm lược La Mã. Nhưng ông hiểu rằng quân La Mã rất dũng mãnh, chiến đấu với họ giống như trứng chọi lá. Tuy nhiên, trong con mắt của ông, Ai Cập làm vương quốc không thể khuất phục quân xâm lược. Mất tự do thì sống cũng như chết. Ông quyết tâm dùng máu và tính mạng của mình để bảo vệ vùng đất Sibus. Mặt khác, ông cho người chạy quả tóc về thành Alexandra bẩm báo với anh trai Ptolemy 12 xin ứng cứu cùng nhau chống lại kẻ thù. Sau khi nhận được tin cấp báo của người em trai, quốc vương Ptolemy 12 định cho quân ra ứng cứu, nhưng ý nghĩ đó chợt bị dục tắt bởi tham vọng riêng của ông. Trước đó không lâu, quốc vương Ptolemy 12 đã phải cung tiến rất nhiều vàng bạc châu báu, mất rất nhiều công sức để thương thuyết mới có được sự ủng hộ của người La Mã. Ông mong muốn người La Mã hậu thuẫn sau lưng để ông có thể thống trị thiên hạ một cách ổn định và giữ vững ngôi vị quốc vương lâu dài. Nếu như đem quân đánh nhau với người La Mã, khiến họ tức giận, lúc đó thì mọi nỗ lực của ông sẽ tan thành mây khói. Không chừng ngay cả ngôi vị quốc vương của mình cũng sẽ rơi vào tay người La Mã. Người La Mã vốn rất hùng mạnh, họ có thể làm được bất cứ thứ gì họ muốn. Em trai là do cùng một mẹ sinh ra, có chung một dòng máu. Ông rất đau lòng nếu như em trai thất trận, nhưng nếu phải hy sinh người em trai để bảo vệ ngôi vị và giữ được vương quốc Ai Cập cũng nên làm. Sau khi suy nghĩ rất lâu, ông làm ngơ trước hành động đó của người La Mã, không quan tâm đến việc cứu viện. Nhờ đó, người La Mã đã chiếm được vùng đất Sibus dễ dàng. Khi nhận được tin em trai mình tử trận, quốc vương đau khổ như đứt từng khúc ruột. Chính ông đã hại chết em trai mình, và cũng chính ông đã trao một phần lãnh thổ của Ai Cập cho người La Mã. Trước những lời chỉ trích kịch liệt của người dân và quần thần trong cung điện, quốc vương Ptolemy 12 không thể giải thích được gì. Ông biết mình đã đuối lý và yếu thế, tinh thần hoảng loạn. Thông tin tự sát của người chú đến tai công chúa Cleopatra, cô khóc nấc lên không thành lời. Trước đây cô rất yêu quý người chú, bởi vì chú là người cương trực, thẳng thắn và mạnh mẽ. Trong mắt công chúa, người chú đáng kính trọng hơn cả phụ vương của mình. Người chú cũng rất yêu công chúa, mỗi lần vào cung đều đến thăm công chúa. Ông thường ôm chầm lấy công chúa từ phía sau, sau đó quay người lại rất nhanh, làm cho công chúa cười nức nở, hoặc sử dụng cánh tay lực lưỡng của mình nhấn bổng công chúa lên cao, khiến cô bé sợ hãi kêu lên rất to. Ông cũng thường kể cho công chúa nghe về cảnh đẹp mê hồn của vùng đất Sibus và với những bãi cát vàng lấp lánh trải dài dọc theo bờ biển xanh biếc, những cánh rừng nhiệt đới mênh mông, những con chim hải âu và những cây dừa cao to. Ông còn hứa sẽ đưa cô bé đến Sibus chơi. Nhưng giờ thì công chúa mãi mãi không còn được gặp người chú của mình nữa. Vùng đất xinh đẹp Sibus cũng đã bị người La Mã xâm chiếm. Nhưng khi cô biết tin cái chết của người chú là do phụ vương không cho quân đến chi viện, nàng vô cùng tức giận. Tuy nhiên, hoàng hậu đứng mắt lưng chồng, nói với công chúa điều khó xử và sự đau đớn dằn vặt trong những ngày qua của quốc vương. Nhìn nét mặt đau khổ, thất thần của phụ vương, công chúa lại cảm thông với nỗi khổ của phụ vương. Cô cũng hiểu ra nguyên nhân sâu xa của sự việc đau lòng này là do người La Mã độc ác. Nếu như người La Mã không đem quân sang xâm lược, chú của công chúa sẽ không phải chết thê thảm như vậy. Nếu người La Mã không có âm mưu nham hiểm thì phụ vương sẽ không lâm vào cảnh thấy chết mà không cứu. Nếu như người La Mã không kiêu căng, ngạo mạn thì phụ vương không phải khom lưng luồn cúi trước họ. Người La Mã là kẻ thù lớn nhất và là kẻ chủ mưu gây ra tai họa cho gia tộc. Ptolemy 12. Nàng thầm nghĩ, sau này khi ta lớn lên, khi vương quốc Ai Cập mạnh lên, ta nhất định sẽ trả mối thù này. Ta sẽ đi trên đầu người La Mã, sẽ giẫm nát cốt cách người dân và dân tộc La Mã đáng ghét kia. Công chúa Cleopatra đã kể lại toàn bộ suy nghĩ của mình cho thầy giáo Ash. Thầy giáo Ash rất đồng tình với suy nghĩ của công chúa Cleopatra và khuyến khích cô phấn đấu vươn lên, làm cho vương quốc Ai Cập trở nên hùng mạnh. Ông nói, công chúa yêu quý của ta, công chúa đã trưởng thành rồi, cần phải nhớ lấy vết thương và mối thù người La Mã đã gây ra cho người Ai Cập. Hoạn nạn bên ngoài và loạn lạc bên trong luôn có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Một quốc vương nếu không cương trực, quyết đoán, thì đất nước của ông sẽ suy yếu, kẻ thù sẽ lợi dụng cơ hội đó đến xâm chiếm. Đương nhiên, việc chấn hưng đất nước không phải là chuyện dễ dàng, nhưng là một quốc vương cần phải nỗ lực hết sức. Sự lớn mạnh của một đất nước chỉ có một mô thức. Nhưng con đường làm cho đất nước đó trở nên lớn mạnh thì có rất nhiều. Công chúa phải nhớ kỹ điều này. Lời lẽ của công chúa Cleopatra đã làm xúc động trái tim của Ash. Ông cảm thấy công chúa đã thực sự trưởng thành. Thấy công chúa có chí lớn như vậy, ông rất vui mừng và tin tưởng rằng lời tiên đoán của mình sẽ thành hiện thực. Trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề bạn không hiểu nguyên do tại sao. Có những vấn đề dù bạn có ngày đêm suy nghĩ, trăn trở, nhưng cũng không nghĩ ra được đó là cái gì. Dần dần làm cho bạn mất niềm tin. Tuy nhiên, trong những lúc bạn không nghĩ đến thì bất ngờ, nó lại hiện ra trước mắt bạn khiến bạn vô cùng sung sướng. Năm công chúa Cleopatra lên 8 tuổi, trong cung bỗng có tin vui, một cung phi sinh cho quốc vương một thái tử. Hoàng hậu Cleopatra năm vô cùng vui sướng, chỉ có bà mới hiểu được nỗi khổ tâm của quốc vương. Vấn đề kế ngôi sẽ làm cho quốc vương đau đầu. Hoàng hậu chỉ sinh được 2 công chúa, không sinh được cho quốc vương một thái tử, nhưng bà luôn cảm thấy không yên tâm, chạnh lòng. Vương triều Ptolemy 12 không thể tuyệt tử trong tay bà và luôn cầu thần sinh nở Lys, nữ thần đáng kính. Xin người hãy ban phước lành cho vương triều Ptolemy 12, làm cho vương triều Ptolemy 12 ngày càng lớn mạnh, làm cho vùng đất linh thiêng Ai Cập trường tồn mãi mãi. Khi thông tin thái tử chào đời đến tai hoàng hậu, bà liền quỳ trước pho tượng nữ thần sinh nở và luôn miệng cảm ơn đại ân đại đức của nữ thần. Sau đó bà nhanh chóng đến bẩm báo với quốc vương Ptolemy 12, không kịp trang điểm. Nhìn thấy nét mặt tươi cười vui vẻ của quốc vương, hoàng hậu không khỏi rơi lệ. Nhiều năm qua, quốc vương đã rất khổ vì chuyện con cái, giờ thì tốt rồi, quốc vương không còn phải suy nghĩ về việc này nữa. Ông sao phải tổ chức ăn mừng mấy ngày? Hoàng hậu Cleopatra năm vui sướng tới mức như thể chính bà là người sinh được thái tử. Đã từ lâu, bà gửi gắm niềm vui, nỗi buồn của mình vào tình cảm của quốc vương. Khi quốc vương vui thì hoàng hậu cũng vui, ngược lại quốc vương buồn, bà cũng cảm thấy buồn, giống như muôn vàn người phụ nữ bình thường biết thương yêu chồng con. Việc sinh hạ được thái tử nối ngôi và những công việc trọng đại của vương quốc Ai Cập khiến cho quốc vương Ptolemy 12 luôn trong trạng thái căng thẳng. Khi biết tin một cung phi sinh được một thái tử, vô cùng sung sướng, ông lập tức cho gọi các đại thần vào cung và trực tiếp thông báo với họ tin tức này. Sau đó, ông truyền lệnh cho tập hợp tất cả mọi người trong cung điện, tổ chức đại lễ cảm tạ đại đức của nữ thần Lys. Trong và ngoài cung điện, rực rỡ đèn hoa, tất cả đều chìm đắm trong niềm vui. Đi đến đâu, trên khuôn mặt của quốc vương Ptolemy 12 đều tràn đầy niềm vui. Tuy nhiên, tin niềm vui sinh được thái tử nhanh bị tan biến khi em trai của quốc vương Ptolemy 12 tự sát ngoài chiến trường, khiến dân chúng nổi giận. Họ không chấp nhận có một quốc vương nhát gan, bất nhân bất nghĩa, thấy chết mà không cứu. Họ cho rằng các triều đại Ptolemy sau này đều phải giống như quốc vương Ptolemy 1, vừa có thể xông pha trận mạc, vừa mềm dẻo khéo léo trong việc trị quốc, trở thành một lãnh tụ về đạo nghĩa và tinh thần của người dân Ai Cập. Từ trước tới nay, người Ai Cập không bao giờ khuất phục trước thế lực bên ngoài, kiên quyết giữ vững nền độc lập tự chủ. Sự việc trên khiến họ cảm thấy vô cùng thất vọng và hổ thẹn. Họ tỏ ra khinh bỉ quốc vương Ptolemy 12, cho rằng ông không xứng đáng là kẻ cai trị của họ nữa. Ngoài ra, từ ngày Ptolemy 12 lên ngôi đã có một số người phản đối. Lý do của họ rất nhiều, nhưng lý do quan trọng nhất là họ cho rằng Ptolemy 12 không phải là con đẻ của quốc vương Ptolemy 9, công chúa Cleopatra V, và cũng không phải là em gái của ông ta. Năm đó, quốc vương Ptolemy 9 mâu thuẫn với mẫu hậu của mình. Mỗi lần mẫu hậu Cleopatra III nổi giận, bà đều đuổi ông ra khỏi cung. Đó là chuyện xảy ra vào tháng 10 năm 110 trước công nguyên. Năm thứ hai, mẫu hậu và thái tử đã làm lành với nhau. nhưng ít lâu sau họ lại mâu thuẫn với nhau. Sau sự việc đó, quốc vương Ptolemy IX bỏ trốn sang vương quốc Seleucus, nếm trải nỗi khổ của một người tha phương. Khi đó, quốc vương của Seleucus cảm phục trước tài năng và chí hướng của Ptolemy IX nên có ý giúp ông khôi phục lại ngôi vị. Tuy nhiên, các đại thần trong triều kịch liệt phản đối ý tưởng này của quốc vương. Họ cho rằng Seleucus và Ptolemy IX không thù oán nhưng cũng không thân thiết với nhau. Nhưng nếu phải hao tâm tổn sức vì một thái tử đang gặp hoạn nạn thì không nên, bởi vì thái tử đã bị truất ngôi, việc khôi phục lại ngôi vị sẽ rất khó khăn. Thái tử sẽ không đủ sức để báo đáp sự giúp đỡ của vương quốc Seleucus. Tại sao Seleucus phải làm một việc vô ích đối với đất nước như vậy? Hơn nữa, trong những năm tháng trước đây, vương quốc Ai Cập không xây dựng quan hệ tốt đẹp với Seleucus. Chiến tranh giữa hai nước liên tục nổ ra. Seleucus hà cớ gì phải giúp đỡ hậu thế của kẻ thù truyền kiếp? Mặt khác, Ptolemy IX là một thanh niên mạnh mẽ, có hoài bão lớn lao. Chỉ vì chuyện tranh đoạt ngôi vị, Ptolemy IX sẵn sàng mâu thuẫn với mẫu hậu. Nếu như Seleucus giúp đỡ Ptolemy IX về nước, đợi cho đến lúc Ptolemy IX mạnh lên, đủ lông đủ cánh, ai dám chắc rằng Ptolemy IX không có âm mưu đối với Seleucus? Theo lời khuyên của các đại thần, quốc vương từ bỏ ý tưởng toàn tâm toàn ý giúp đỡ Ptolemy IX. Ông chỉ nói với Ptolemy IX yên tâm ở lại sinh sống và sẽ tính sau. Ptolemy IX vốn đặt rất nhiều hy vọng phục ngôi vị vào Seleucus, nhưng trước tình thế này, ông vô cùng đau khổ. Khi rời khỏi vương quốc Ai Cập, Ptolemy IX có mang theo một đám tùy tùng và rất nhiều vàng bạc châu báu, nên vẫn có một cuộc sống dương dã ở vương quốc Seleucus. Ông nhớ lại ngay từ nhỏ đã có tham vọng trở thành quốc vương của Ai Cập, chấn hưng vương triều Ptolemy, làm cho vương quốc Ai Cập trở nên hùng mạnh giống như đất nước La Mã, khởi nghiệp từ bờ Nam địa Trung Hải, nhanh chóng trở thành bá chủ một phương, tung hoành ngang dọc, để lại tiếng thơm cho muôn đời. Ông rất yêu quý mảnh đất Ai Cập cổ kính và giàu có, càng yêu quý người dân Ai Cập, và họ cũng rất kính trọng ông. Ông luôn tự tin, chỉ cần xuất hiện trước công chúng, ông sẽ được họ đón nhận đồng việc, quỳ trước mặt mình và gọi quốc vương của tôi, thiên thần của tôi. Nhưng giờ đây tất cả điều đó trở thành quá khứ. Ôi Ai Cập của ta, người dân của ta, người là mảnh đất thiêng liêng của nữ thần mặt trời, người là cái nôi của nền văn minh thế giới, người là cội nguồn của ta, ta không thể không có người. Tự trong sâu thẳm tâm hồn của Ptolemy IX luôn vọng lên câu nói ấy. Vẻ mặt buồn bã của Ptolemy IX đã thu hút được sự chú ý của một cô gái có tên là Alice, con gái của quốc vương Seleucus. Mẹ của cô là người phụ nữ quý tộc, được quốc vương Seleucus đem về sau một cuộc chiến chinh. Do mẹ cô không phải là người Seleucus, nên cô cũng bị coi khinh. Hơn nữa, dáng vẻ của cô cũng bình thường, không mấy ai chú ý tới cô. Tuy nhiên, cô là người tốt bụng, đôn hậu hay giúp đỡ người khác, đặc biệt là cô luôn biết đồng cảm với người cùng cảnh ngộ. Kể từ ngày vào cung điện Seleucus lánh nạn, Ptolemy IX đã thu hút được sự chú ý của Alice. Cô đã sớm biết được tài năng và sự nổi tiếng của Ptolemy IX. Biết được rằng người dân Ai Cập đã rất kính trọng Ptolemy IX, cô thích dáng vẻ bên ngoài tuấn tú và đồng cảm với cảnh ngộ của Ptolemy IX, đặc biệt là đôi mắt xen lẫn nỗi buồn và sự thất vọng của Ptolemy IX làm cho cô cảm thấy đau lòng. Hàng ngày vào mỗi buổi hoàng hôn, cô đều nhìn thấy hình dáng khôn ngoan tuấn tú của Ptolemy IX đi dạo trong vườn hoa. Mỗi lần như vậy, cô đều đứng ở góc khuất quan sát mọi cử động của Ptolemy IX và đã tự đối thoại với bản thân mình. Ngày qua ngày, Ptolemy IX cũng đã phát hiện ra ở góc khuất phía sau vườn hoa có một đôi mắt dõi theo mọi cử động của mình, phát hiện ra đó là công chúa tốt bụng và nhân từ. Hai người dần đem lòng thương nhau. Sự dịu dàng của Alice đã phần nào an ủi nỗi đau trong lòng Ptolemy IX. Khi Ptolemy IX bẩm với quốc vương, Seleucus muốn kết hôn với Alice, đã bị quốc vương Seleucus từ chối. Nguyên nhân không phải là do Ptolemy IX đã có vợ và con gái, mà chủ yếu là do Ptolemy IX là một quốc vương đang lánh nạn. Trong điều kiện đó, ngay cả tiền đồ của Ptolemy IX cũng chưa chắc chắn nói gì đến chuyện mang lại hạnh phúc cho Alice. Tuy nhiên, Alice rất quyết tâm và dũng cảm. Cô dọa phụ vương rằng nếu không lấy được Ptolemy IX, cô sẽ tự sát. Chỉ cần được lấy người mình yêu, cô không quan tâm đến tiền đồ của họ, cũng không sợ khó khăn vất vả. Cuối cùng, quốc vương Seleucus cũng không ngăn cản được hai người, đành để cho họ kết hôn. Hai năm sau, Alice đã sinh cho Ptolemy IX một trai một gái. Cũng vào lúc đó, Ptolemy IX được mẫu hậu gọi về làm tổng đốc cho vùng Cyprus. Do hai đứa con còn nhỏ không chịu nổi đoạn đường dài, Ptolemy IX đành phải để ba mẹ con Alice ở lại vương quốc Seleucus. Thật bất hạnh là ít lâu sau, Alice lâm bệnh nặng và qua đời. Hai đứa con của Alice được một cung phi của quốc vương nuôi trong cung. Khi Ptolemy IX đón được chúng về nước, thì họ đã được hơn 10 tuổi. Một số người không hiểu chân tướng sự việc nên hoài nghi hai đứa trẻ không phải là cốt nhục của Ptolemy IX. Mặc dù ông đã nhiều lần giải thích về thân thế của hai đứa con, nhưng vẫn không xóa tan được mối nghi ngờ của mọi người. Mối nghi ngờ đó kéo dài cho đến khi Ptolemy IX qua đời. Họ trở thành quốc vương của Ai Cập, đó là Ptolemy XII và hoàng hậu Cleopatra V. Thực tế, đây là cái cớ của một số người phản đối quốc vương Ptolemy XII. Dân gian có câu, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Khi quốc vương Ptolemy XII đang bị bao vây bởi áp lực và dư luận của người dân Ai Cập, một số nơi của Ai Cập lại nổ ra cuộc khởi nghĩa vũ trang của nô lệ. Trước tiên là cuộc khởi nghĩa của nô lệ chợ đá Hoa Cương ở miền Nam. Họ không chịu được sự lao dịch quá nặng và đòn roi của những tên quản nô, nên tập hợp lại nổi dậy. Họ toàn là những người khỏe mạnh, không sợ chết, đã tập trung lại, giết hết các tên cai nô lệ và chủ chợ. Làn sóng này nhanh chóng lan sang miền Bắc. Bất kỳ nơi nào trên đất Ai Cập đều thấy cảnh tượng nô lệ giết quý tộc, đốt nhà của họ, cướp bóc tài sản. Tiếp đó là nô lệ ở các ruộng nho vùng tam giác sông Nin. Mất mùa do hạn hán kéo dài, các chủ ruộng nho không cung cấp đủ lương thực và thực phẩm đã nổi dậy. Họ giết chết chủ ruộng nho, cướp tài sản và chạy vào rừng sâu. Quốc vương Ptolemy XII nghe thấy tin đó, càng nóng ruột như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Không chỉ có vậy, các cận thần cho biết đã có một số binh lính muốn làm phản. Họ thấy quốc vương Ptolemy XII sắp bước sang tuổi trung niên. Thái tử kế ngôi đang nằm trong nôi, chỉ có hai con gái nên họ có âm mưu tạo phản. Họ ngấm ngầm lôi kéo lực lượng, tích trữ lương thảo, nắm lấy từng cơ hội để tạo phản. Quốc vương Ptolemy XII cảm thấy vương triều Ai Cập đang bị đe dọa nghiêm trọng. Lúc này công chúa Berenice đã 18 tuổi. Mấy năm qua, cô đã tận mắt chứng kiến nỗi thống khổ của phụ hoàng. Nghĩ đến kết cục xấu của vương triều Ptolemy trong tương lai, cô vô cùng lo lắng. Cô hiểu rằng tình thế hiện nay đều là do phụ hoàng không quyết đoán trong việc triều chính. Tuy nhiên, hiện tại quốc vương Ptolemy XII đang bị nhiều tai tiếng rất khó có thể tập hợp lực lượng trong nước để làm xoay chuyển cục diện. Chỉ có thể tìm chỗ dựa từ bên ngoài, may ra mới còn chút hy vọng. Sau khi suy nghĩ kỹ, Berenice liền kiến nghị với phụ hoàng. Phụ hoàng, gần 5 năm nay, vương triều Ptolemy của chúng ta liên tục gặp sóng gió. Hiện tại chúng ta đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Nhưng mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn. Nếu như phụ vương cầu xin sự giúp đỡ của bang quốc La Mã, may ra vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nghe lời nói của con gái lớn, một lúc sau quốc vương Ptolemy XII nói, con gái yêu của ta, từ lâu ta đã sớm có dự định này rồi, nhưng lại phải hủy bỏ. Con thử nghĩ mà xem, ta rời khỏi Ai Cập, việc triều chính sẽ giao cho ai đây? Mẫu hậu của con đã già rồi, sức khỏe không được tốt, bệnh tật thường xuyên. Con tuy rất có năng lực, nhưng vẫn chỉ là một công chúa. Phụ hoàng, con gái Berenice của người đã lớn rồi mà, con đã nắm được khá cơ bản mọi việc trong triều. Việc xử lý mọi công việc con cũng có thể làm được. Hơn nữa, Agadas, người phụ trách về quân sự, là thuộc hạ thân tín của phụ hoàng. Andosi, người phụ trách việc triều chính, là bạn tri kỷ của phụ hoàng. Chỉ cần có sự ủng hộ của hai người này, mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Quân đội không làm phản thì cũng không ai dám nổi loạn. Đại thần phụ trách việc triều chính là tổng quản trong cung. Chỉ cần ông ta trung thành tuyệt đối thì mọi việc sẽ được tiến hành suôn sẻ. Hơn nữa, mẫu hậu là người có kinh nghiệm. Mẫu hậu sẽ chỉ bảo cho con. Xin phụ hoàng yên tâm. Khi công chúa Berenice nói xong, quốc vương Ptolemy 12 im lặng không nói gì. Thực tế, lòng ông có nhiều điều khó nghĩ. Là một hiện tại, người dân Ai Cập đang hết sức phẫn nộ. Sự phẫn nộ đó bắt nguồn từ sự nhu nhược trước đế quốc La Mã. Trong con mắt của người dân Ai Cập, sự khom lưng luồn gối của quốc vương Ptolemy 12 trước người La Mã là một sự sỉ nhục. Nếu âm mưu trốn chạy và cầu viện La Mã lần này của ông bị bại lộ, toàn bộ người dân Ai Cập sẽ không thể chịu đựng nổi. Họ sẽ coi ông là kẻ bán nước và sẽ đối xử với ông như kẻ thù. Đến lúc đó, ông không chỉ đánh mất lòng dân mà thậm chí họ sẽ lấy mạng ông. Hay là mười mấy năm qua, đất nước Ai Cập không một chút bình yên, loạn lạc diễn ra khắp mọi nơi. Đâu đâu cũng có các thế lực thù địch. Một khi quốc vương rời Ai Cập, các thế lực thù địch này sẽ nổi dậy như nấm mọc sau mưa. Họ sẵn sàng kêu gọi dân chúng đứng lên lật đổ vương triều Ptolemy hèn yếu. Lúc đó, dù có sự hậu thuẫn của La Mã, ông cũng không thể giành lại được ngôi báo. Ba là tâm trạng lo lắng và các biện pháp của cô con gái lớn Berenice khiến quốc vương Ptolemy 12 hết sức bất ngờ trước sự trưởng thành nhanh chóng của cô trong việc triều chính nước nhà. Hôm nay, ông đã nhìn thấy nó trong ánh mắt của Berenice. Đôi mắt mở to của Berenice làm cho quốc vương Ptolemy 12 cảm thấy ý kiến của Berenice không xuất phát từ sự kính trọng và quan tâm đối với phụ hoàng, mà nó còn pha chút chế giễu đối với khả năng yếu kém của quốc vương Ptolemy 12. Đe dọa ngôi vị và buộc ông phải nhường ngôi. Hai thuộc hạ thân tín của quốc vương Ptolemy 12 là Agadas và Andosi cũng đã sớm nhận ra điều này và đã từng bẩm báo với ông không nên coi thường công chúa Berenice. Ngoài ra, có tin báo với ông rằng công chúa Berenice thường tập trung nhiều người trong phòng của mình làm đạo. Đó là một đội ngũ những người trẻ tuổi, một lực lượng riêng của mình. Cục diện này khiến ông nghĩ lại, nhớ lại lịch sử các triều đại của Ai Cập, đặc biệt là lịch sử của vương triều Ptolemy. Bắt đầu từ triều đại Cleopatra I. Hầu như mỗi một triều đại đều có một nữ minh chủ kiệt xuất nổi dậy, khí phách và mưu lược của họ làm cho không ít người nam giới của gia tộc Ptolemy cảm thấy lạc hậu. Trước khi Ptolemy 12 lên ngôi, đã có người khái quát tình thế triều chính của vương triều Ptolemy bằng bốn chữ: âm thịnh dương suy. Quốc vương Ptolemy 12 cảm thấy bốn chữ này rất phù hợp với tình hình hiện tại, đặc biệt là đến đời Ptolemy 12 khi ông trở thành thái tử nói giỏi. Có lẽ Berenice sẽ chọn quốc vương Ptolemy 12 chạy sang đất nước La Mã để hành động. Thậm chí cô có thể làm cho quốc vương Ptolemy 12 khó có đường quay trở về Ai Cập. Tình thế biến đổi không lường, không ai có thể đoán biết trước được kết cục sẽ thế nào. Bốn là quốc vương Ptolemy 12 biết rất rõ Berenice rất đố kỵ với em gái công chúa Cleopatra và hận với em trai mình. Khi ông rời khỏi triều đình, liệu Berenice có làm hại em gái cùng cha cùng mẹ và em trai cùng cha khác mẹ của mình hay không? Thấy phụ hoàng im lặng không nói gì, Berenice cảm thấy phụ hoàng vẫn không yên tâm. Nhưng cô cho rằng tâm lý lo lắng của phụ hoàng là do ông chưa tin tưởng vào khả năng của cô. Cô không khỏi cảm thấy phụ hoàng cổ hủ cố chấp. Cùng với sự lớn dần của tuổi tác, Berenice ngày càng coi thường phụ hoàng. Trước đây, mỗi lần nghe thấy có người khác nói xấu về cha nàng, Berenice đều rất tức giận vì cho rằng họ đang coi thường phụ hoàng của mình. Nhưng sau nhiều lần chứng kiến phụ hoàng điều hành việc triều chính, cô cảm thấy lời dị nghị của mọi người là có lý. Khi phụ hoàng cùng với các nghệ sĩ bàn luận về nghệ thuật kiến trúc, âm nhạc và thơ ca, khuôn mặt của ông rạng rỡ và đầy cảm hứng. Nhưng mỗi lần nghe các thần trong triều bẩm báo về chuyện tranh chức quyền trong triều đình, chuyện nô lệ nổi dậy, chuyện các quan địa phương tham nhũng và nỗi thống khổ của người dân, thì dường như sắc mặt của phụ hoàng mất hết thần thái. Berenice cảm thấy phụ hoàng có khi chất nghệ thuật hơn là khí chất của một vị quân vương. Nhiều lúc, lời nói của một số đại thần rõ ràng là giả tạo, nhưng phụ hoàng vẫn coi đó là thật. Những lúc cần quyết đoán thì phụ hoàng lại do dự. Có những lúc phải sử dụng biện pháp tàn nhẫn thì phụ hoàng lại quá nhân ái. Nhiều việc ngay kể cả trẻ con cũng dễ nhận ra, nhưng phụ hoàng vẫn như bị mê muội. Berenice cảm thấy phụ hoàng vẫn cho rằng cô chưa am hiểu chuyện triều chính, vẫn coi cô như là một đứa trẻ mới lớn. Mỗi lần sinh nhật cô, quà tặng của phụ hoàng vẫn làm vàng bạc châu báu. Ông cho rằng Berenice cũng sẽ rất thích những món đồ như những cô gái khác. Ông đâu có biết rằng Berenice không hề quan tâm đến chúng đã từ lâu. Một lần khi Berenice đang đọc một bộ sách binh thư trong thư phòng, đúng lúc quốc vương Ptolemy 12 đi vào, ông lật tập sách ra xem và nói: "Công chúa của ta xem ra sẽ có ngày con muốn ra xông pha trận mạc phải không? Để ta thử nghĩ xem nào, sau này con gái ta sẽ khoác lên mình bộ áp giáp sắt hay là một bộ quần áo diêm vúa của một công chúa?" Khi đó, Berenice thầm nghĩ: "Phụ hoàng, làm sao người hiểu được lòng con gái của người đang nỗ lực trở thành người văn võ song toàn, một vị minh vương để kế vị ngôi báu của người." Berenice cho rằng chỉ cần làm cho phụ hoàng tin vào khả năng của cô, tin rằng cô có thể thay thế phụ hoàng giải quyết việc triều chính, ông ta chắc chắn sẽ yên tâm rời khỏi vương quốc Ai Cập. Berenice tự nhủ, đến lúc đó cô có thể tung hoành ngang dọc. Làm được như vậy, cô sẽ trở nên nổi tiếng, mọi người dân của Ai Cập đều tôn vinh cô. Sau này cô sẽ kết hôn cùng em trai và cùng ngồi trên ngai vàng. Khi đó em gái Cleopatra của ta sẽ thế nào nhỉ? Mọi người còn khen ngợi cô ta mãi được không? Lúc đó, mọi người sẽ rời xa cô ta và dùng những lời lẽ tốt đẹp nhất để dành cho ta. Ta sẽ gả công chúa Cleopatra đi rất xa càng tốt để mọi người nhanh chóng quên cô ta. Lịch sử chỉ biết có một mình ta, công chúa Berenice của vương triều Ptolemy 12. Sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, quốc vương Ptolemy 12 cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Đó là chạy sang đất nước La Mã để tìm kiếm con đường cứu nước. Trước khi lên đường, ông cố làm tốt mọi công việc chuẩn bị. Quốc vương Ptolemy 12 cho mời hai thuộc hạ thân tín của mình là Agadas và Andosi vào cung, lệnh cho tất cả người hầu lui ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại ba người, ông nói ý định của mình cho họ nghe, hy vọng họ sẽ giúp mình vượt qua những khó khăn. Giọng thâm trầm sau những ngày dằn vặt, ông nói: "Hai ái khanh của ta, các thần đã theo ta mấy chục năm và đã có công lao rất lớn với vương triều Ptolemy 12. Mặc dù là vua của một nước, nhưng kiến thức của ta rất hạn chế, mưu lược trị quốc bình thiên hạ còn yếu ớt. Nếu như không có sự giúp đỡ của hai khanh, ta sẽ không có được như ngày hôm nay. Chính vì vậy, công lao của hai khanh sẽ tồn tại cùng với vương triều Ptolemy 12. Sau khi ta đi, mọi việc ở trong nước hoàn toàn nhờ cậy vào hai khanh. Trong cung có hoàng hậu, công chúa và các cung nữ, nhưng họ đều là phận gái, không thể làm được việc lớn. Sự sống còn của vương triều Ptolemy 12 phụ thuộc vào hai khanh. Mong hai khanh hãy cố gắng hết sức." Nói đến đây, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của quốc vương Ptolemy 12. Agadas và Andusi thấy vậy dầu quỳ xuống và nói: Muôn tâu bệ hạ, xin ngài hãy yên tâm, chúng thần biết chuyến đi lần này của bệ hạ chỉ làm dạng bất đắc dĩ, liên quan đến sinh mệnh sau này của vương quốc Ai Cập. Người La Mã luôn tự cao tự đại, chuyến đi này của bệ hạ sẽ gặp nhiều tủi nhục, xin bệ hạ hãy bảo trọng, tất cả là vì đại cục. Chúng thần tin rằng bệ hạ nhất định sẽ thành công và quay trở về trong vinh quang. Việc triều chính, chúng thần sẽ cố gắng hết sức giúp hoàng hậu giải quyết tốt mọi việc. Từ khi theo bệ hạ đến nay, bệ hạ luôn tin tưởng và ban cho chúng thần nhiều ân huệ, coi chúng thần như huynh đệ. Chúng thần nguyện đem hết sức mình báo đáp đại ân đại đức của bệ hạ. Xin ngài yên tâm, chúng thần luôn một lòng trung thành với vương quốc Ptolemy và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì sự trường tồn của dân triều. Nói đến đây, trong mắt của Agadas và Andosi ngấn lệ. Đêm hôm đó, quốc vương Ptolemy 12 và hai người dốc bầu tâm sự. Quốc vương Ptolemy 12 đề cập đến rất nhiều vấn đề. Mãi cho đến khi trời gần sáng, họ mới rời cung về phủ. Sau khi quyết định đi La Mã của quốc vương Ptolemy 12, hoàng hậu Cleopatra V vô cùng đau lòng. Quốc vương là tướng công và cũng là anh trai của bà. Những lúc sóng gió đã gắn kết hai người lại với nhau. Sự đau khổ và dày vò suy nghĩ đã làm cho quốc vương Ptolemy 12 suy nhược, cơ thể của ông rất gầy yếu, to cao giảm dở ngày nào, giờ chỉ còn lại da bọc xương. Khiến hoàng hậu Cleopatra không khỏi lo lắng cho sức khỏe của quốc vương. Hơn nữa bà cho rằng ông khó lòng chịu đựng nổi nhiệm vụ nặng nề này. Bản thân bà trong những năm qua cũng gầy đi rất nhiều. Sau chuyến biệt ly này, có thể bà sẽ không còn nhìn thấy tướng công của mình nữa. Có lẽ cuộc chia tay này cũng chính là lúc hai người vĩnh biệt nhau. Mặc dù quốc vương Ptolemy 12 có thể vẫn có ngày trở về, bà liệu có kiên nhẫn chờ đợi được không? Từ khi chào đời, hai người đã gắn bó với nhau, sướng khổ cùng hưởng, hoạn nạn cùng chịu. Do đó, dù một trong hai người ai đi trước, hoàng hậu đều vô cùng đau lòng. Nếu là người ra đi trước, bà cũng cảm thấy đau lòng trước những tháng ngày cô đơn còn lại của quốc vương Ptolemy 12. Nếu quốc vương Ptolemy 12 là người ra đi trước, thì hoàng hậu cũng không thể chịu đựng nổi nỗi đau mất mát và nỗi nhớ nhung quá lớn kia. Nghĩ đến đây, hai mắt của hoàng hậu Cleopatra ngấn lệ. Cuối cùng, ngày chia tay cũng đã đến. Quốc vương Ptolemy 12 thường xuyên động viên an ủi hoàng hậu Cleopatra và nghe ngóng mọi động thái trong cung, chú ý đến sự an toàn của công chúa Cleopatra và thái tử nhỏ tuổi. Ông tuyên bố với người dân Ai Cập, để chấn hưng vương quốc Ai Cập, ông sẽ sang tìm kiếm sự giúp đỡ của đất nước La Mã hùng mạnh. Khoảng thời gian đó, hoàng hậu Cleopatra và công chúa Berenice sẽ thay ông giải quyết mọi công việc triều chính. Sau những lời tuyên bố ngắn gọn như vậy, quốc vương Ptolemy 12 lên đường với vẻ mặt buồn bã và lo lắng. Tiễn biệt vua cha xong, công chúa Cleopatra và thầy giáo Apollodorus về đến phòng. Nàng cảm thấy rất buồn lòng. Công chúa Cleopatra hỏi Apollodorus với vẻ mặt đầy hy vọng. Apollodorus tiên sinh, ngài nói xem chuyến đi này của phụ hoàng sẽ như thế nào, lành hay dữ? Thầy Apollodorus trả lời một cách rất tự tin. Công chúa của ta, nàng không nên lo lắng nhiều. Chẳng lâu sau quốc vương sẽ trở về an toàn, trở về trong vinh quang. Dù được tiên sinh khẳng định, công chúa Cleopatra lại hỏi tiếp, với vẻ nghi ngờ. Tiên sinh, nếu như người La Mã đối xử không tốt với phụ hoàng thì sao? Tiên sinh không thấy thúc thúc của ta đã chết vì người La Mã đó sao? Apollodorus nói, công chúa của ta, người La Mã có thể đối xử không tốt với quốc vương, nhưng trên thế gian này, không một ai thờ ơ với vàng bạc châu báu. Mọi người đều biết, người La Mã vốn rất tham lam. Lần này, quốc vương mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu. Số tài sản đó sẽ thỏa mãn được lòng tham của họ, và chúng ta cũng sẽ mua được sự ủng hộ giúp đỡ của họ. Công chúa Cleopatra gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Năm đó nàng mới 9 tuổi. Mặc dù không hiểu hết được tầm quan trọng chuyến đi lần này của phụ hoàng, nhưng cũng hiểu được phần nào. Theo cô, chuyến đi lần này của phụ hoàng rất nguy hiểm, người La Mã rất xấu bụng. Họ đã đánh chiếm vùng đất Sibush của người chú, khiến ông bại trận phải tự sát. Sau khi đặt chân đến đất La Mã, họ sẽ đối xử ra sao với phụ hoàng? Công chúa rất yêu quý phụ hoàng, cô luôn lo sợ sẽ không còn được gặp lại ông. Cô không hiểu tại sao phụ hoàng phải dựa vào người La Mã, và đây cũng là thói quen của các triều đại Ptolemy. Mỗi khi đất nước gặp nạn nguy, đều cầu xin sự chi viện từ La Mã. Apollodorus, tiên sinh từng nói, đất nước suy yếu thì quốc vương cũng sẽ suy yếu. Lẽ nào Ai Cập không phải là một vương quốc hùng mạnh? Lẽ nào một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại lại lạc hậu hơn so với đất nước La Mã? Không, tình thế này không thể kéo dài thêm nữa. Ai Cập cần phải được chấn hưng. Người Ai Cập không thể khuất phục người La Mã. Cô thầm nghĩ, sau này lớn lên, nếu có cơ hội được kế ngôi báo, mình nhất định sẽ thâu tóm đất nước La Mã. Khi đó, mình sẽ chỉ huy được người La Mã, làm cho đất nước La Mã luôn phải bám đuôi vương quốc Ai Cập, trả mối hận cho phụ hoàng và thúc thúc. Mình sẽ làm rạng danh cho người dân Ai Cập. Tuy nhiên, thái độ của người chị gái Berenice khiến cô thấy lo lắng, thậm chí sợ hãi. Khi còn nhỏ, cô đã thấy Berenice không yêu thích mình, không muốn ở cùng phòng với mình. Khi lớn cũng vậy, mỗi lần nhìn thấy công chúa Cleopatra, Berenice đều tỏ vẻ lạnh nhạt, dường như coi cô là người xa lạ, không phải là cô em gái ruột thịt. Đôi khi công chúa Cleopatra còn nhận ra nỗi thù hận trong mắt của Berenice. Lúc đầu công chúa Cleopatra không lý giải nổi điều này. Lẽ nào mình có điều gì không phải với chị Berenice? Hay là mình đã lấy mất cái gì của chị? Nàng thổ lộ điều này với cô bạn thân Rasen. Câu trả lời của Rasen khiến nàng kinh ngạc. Công chúa yêu quý của ta, bởi vì công chúa rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi người khác khi gặp công chúa liền quên ngay các công chúa khác. Hơn nữa, do công chúa rất thông minh đến mức khiến người khác lo sợ công chúa sẽ thấy được tâm gan của họ. Hoàng hậu trong tương lai của vương triều Ptolemy chỉ có một. Tuy nhiên, hiện tại ngôi vị hoàng hậu có hai sự lựa chọn, đó là công chúa và Berenice. Sau này, ai sẽ là người lên ngôi hoàng hậu? Nghe đến đây, công chúa Cleopatra liền trợn tròn mắt. Cô không ngờ được rằng từ trước tới nay, chị gái Berenice chỉ vì chuyện đó mà lạnh nhạt với cô. Công chúa Cleopatra nghĩ, chị gái Berenice đã được 18 tuổi, trong khi đó em trai mới được 2 tuổi. Quốc vương và hoàng hậu làm sao có thể cho hai người kết hôn? Vì như vậy, khác nào một bức tranh châm biếm. Cô nghĩ ngây thơ rằng, chị gái không làm được hoàng hậu, thì làm sao có thể trụ được ở vương triều Ptolemy? Berenice sớm muộn gì cũng xuất giá, gả cho vương quốc khác làm hoàng hậu. Đợi đến khi em trai lớn lên, phụ hoàng và hoàng hậu nhất định sẽ cho cô và em trai kết hôn với nhau. Điều đó đến với cô hết sức tự nhiên. Ai bảo chị gái Berenice lớn hơn em trai mười mấy tuổi? Lời nói của Rasen làm cho công chúa Cleopatra như bừng tỉnh, nhưng cô vẫn bán tín bán nghi. Cô kể lại toàn bộ sự việc cho thầy Apollodorus, người mà cô tin tưởng nhất. Apollodorus mỉm cười nói, công chúa yêu quý của ta, về vấn đề tranh ngôi báo trong cung, chỉ có việc ai thắng ai thua, không có chuyện ai lớn tuổi hay ai nhỏ tuổi hơn. Người kế ngôi vị của quốc vương và hoàng hậu không nhất thiết nhiều hay ít tuổi, thậm chí đôi khi quốc vương và hoàng hậu chỉ là cái danh không có thật. Lẽ nào công chúa không hiểu việc kết hôn giữa hai anh em ruột của vương triều Ptolemy từ trước tới nay chỉ là một thủ đoạn để duy trì vương triều hay sao? Chính vì thế, công chúa Berenice mãi vẫn không chịu xuất giá. Theo pháp luật của Ai Cập, thiếu nữ 14 tuổi là có thể kết hôn. Khi đó Berenice đã 18 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng. Cô từ chối bất kỳ người nào đến cầu hôn. Mọi người thấy vậy đều không có phản ứng gì, bởi họ đã quá hiểu tâm ý của Berenice. Công chúa Cleopatra tự nhủ, lẽ nào phụ hoàng và mẫu hậu thực sự đồng ý cho Berenice kết hôn với thái tử? Nếu không phải như vậy, thì người được chọn chắc chắn sẽ là mình. Tuy nhiên, công chúa Cleopatra chưa biết ý của phụ hoàng và mẫu hậu thế nào. Họ cũng chưa hề hứa hẹn điều gì trước mặt nàng. Thậm chí từ trước tới nay, họ cũng chưa nói gì về chuyện này. Cô chỉ biết rằng họ vô cùng yêu quý cô. Cô luôn cảm nhận được tình cảm phụ hoàng dành cho cô nhiều hơn Berenice. Nhưng điều này thì nói lên cái gì? Công chúa Cleopatra hỏi nhỏ thầy giáo. Apollodorus tiên sinh, ngài nói xem, ta và Berenice sau này ai sẽ là hoàng hậu? Trước câu hỏi này, tiên sinh thầm nghĩ, công chúa yêu quý của ta, công chúa thực sự đã trưởng thành rồi. Nghe thấy công chúa Cleopatra nói như vậy, Apollodorus rất vui mừng. Cuối cùng thì công chúa Cleopatra cũng có suy nghĩ này. Khi đã có ý thức về việc đó thì công chúa Cleopatra sẽ chủ động tích cực hành động. Mọi chuyện sau này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nghĩ vậy, ông thận trọng. Công chúa và Berenice, sau này ai làm hoàng hậu à? Hiện tại thần không thể nói chính xác được. Công chúa Berenice rất tài giỏi, điều đó công chúa cũng thấy. Thế còn công chúa thì sao? Công chúa sẽ như thế nào? Điều này còn tùy thuộc vào công chúa. Khi thấy công chúa Cleopatra trầm ngâm suy nghĩ, Apollodorus nói tiếp. Tuy nhiên công chúa yêu quý, trong lòng ta vẫn tin rằng người kế ngôi hoàng hậu sau này chính là người, không phải là công chúa Berenice. Ngay từ ngày công chúa sinh ra, thần đã có ý nghĩ đó. Nếu không thì thần cũng không vào cung làm thầy giáo của công chúa. Đôi mắt của công chúa Cleopatra chợt ánh lên niềm lạc quan. Sự tự tin bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của nàng. Nàng nói với Apollodorus một cách thành khẩn. Cảm ơn Apollodorus tiên sinh. Ta hiểu ý nguyện của tiên sinh. Ta sẽ không phụ lòng mong mỏi của tiên sinh đâu. Sau khi công chúa Berenice cùng với hoàng hậu giải quyết việc triều chính thay quốc vương Ptolemy 12, sự náo loạn của vương quốc Ai Cập dần dần lắng xuống. Điều này quả thật khó có thể tin nổi.